Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 9, cũng là ngày Phật tử tỉnh xá Ngọc Tường thọ bắt con trai. Và kỳ rồi đó thì sư giảng về bộ ngữ lục của ngài Triệt Ngộ đến đoạn sư lặp lại cái đoạn trước đó. Cho nên người tu hành nếu kiến hoặc và tư hoặc còn dính chút ít như một sợi tóc cũng không thể nào khỏi phân đoạn sanh tử. Vậy thì biết thủ xuất tam giới khó là bậc nào? Kỳ trước là cái đoạn đó nha, bây giờ với cái đoạn tiếp. Xong, thủ xuất tam giới thì khó, mà hoành xuất tam giới thì dễ. Vì mười sử ấy cũng gọi chung một tiếng là tri kiến của chúng sinh đó thôi, không có gì khác. Tri kiến chúng sinh phải lấy tri kiến Phật mà đối trị. Thì hầu hết mình tu theo cái pháp tu, đa số thì mình tu theo pháp đối trị. Còn mà tu đi thẳng về tâm đó thì không có đối trị. Nhưng mà đa số mình tu trên bước đường tu thì nên đối trị thì dễ hơn. Cho nên tổ mới nói rằng đó là mình lấy tri kiến Phật để đối trị tri kiến sanh là vậy đó. Bây giờ nói đến cái đoạn thủ xuất tam giới thì khó, mà cái điểm này hồi trước á sư cũng có trình bày với Phật tử vấn đề mà thủ xuất tam giới và hoành xuất tam giới. Thì thủ xuất tam giới là như là ví dụ là con mọt đó, nó đục từ cái gốc tre, nó vô được cái ống tre rồi, nó đục từ cái mắt tre dưới gốc mà lên, nó lên hết cái mắt này, nó lên tới mắt khác, nó lên tới mắt khác, thì nó lên tới cái hết tới cái đọt á thì mới ra. Hay mới ra thôi là ý là thoát khỏi sanh tử luân hồi đó nha. Còn bây giờ cái đề mà hoành xuất tam giới á thì dễ. Thế dễ là sao? Là khi Phật hay là tổ chỉ mình cái phương cách mà mình không như con mọt, nó không có đục từ dưới gốc mà đục lên tới ngọn, mà đục ngang. Thế mọt nó vô tới ống tre rồi mà nó đục ngang thì nó kêu hoành xuất tam giới. Hoành xuất cũng có nó ý như vậy, là cõi đồng cư ở thế giới ta bà mình, đồng cư là phàm thánh đồng ở đó nha. Rồi bây giờ mình hoành xuất tam giới làm đi ngang, mình phát tâm nguyện gì có Phật, thì mình khi mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vì không đồng cư Tây Phương Cực Lạc, đồng cư tịnh độ nha, là phàm thánh đồng ở ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì nó là hoành xuất tam giới, từ cõi đồng cư này đi ngang qua đồng cư kia. Nên kêu hoành xuất tam giới thì dễ là vậy. Vì mười sử ấy cũng gọi chung một tiếng là tri kiến chúng sinh. Là kỳ trước đó sư giảng Phật tử là mười sử thì tất nhiên là có năm cái lợi sử. Năm lợi sử đầu tiên là gì? Là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Rồi năm cái độn sử là tham sân si mạn nghi. Đó. Thì cái đó là năm cái này á, nó làm cho che mờ tâm tánh, nó dắt mình đi sanh tử luân hồi, đưa mình đi cái đề mà đau khổ đó. Thì bây giờ cái đó ta kêu một tri kiến với chúng sinh, là cái thấy biết chúng sinh, cái lầm chấp chúng sinh mà đương lăn lộn sanh tử luân hồi vì sống theo cái mười độn sử này nha. Thì bây giờ á, mình muốn chuyển hóa cái mười động sử này thì phải làm sao? Là phải tổ nó phải lấy tri kiến Phật và đối trị thôi. Vậy thì tri kiến Phật là thế nào? Mình nói là tri kiến Phật tức là tánh linh tri ly niệm hiện tiền của chúng ta. Tánh linh tri ly niệm hiện tiền của chúng ta. Bây giờ mình hiểu hỏi là bây giờ linh tri ly niệm là sao? Tánh linh tri là chân tâm của mình đấy. Mà ly niệm là không có chạy theo sáu trần giống gì trên nha. Thì bây giờ mình khi mà sống tánh linh tri ly niệm á, tất nhiên là sống tự tánh chân như, thế không là tâm cảnh nhất như, hay là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, đó kêu sống tánh linh tri. Mà khi mình sống tánh linh tri của mình được rồi thì mình không chạy theo sáu trần, và khi không chạy theo sáu trần thì mười sự nó không có hiện hữu, phải không? Mười sự không hiện hữu, nhưng tánh linh tri ấy không thể cô lập một mình được, tất phải tùy duyên ứng khởi. Nếu chẳng tùy duyên Phật giới thì cũng tùy duyên chính giới mà phát khởi, vì lìa ngoài mười giới ra không có duyên khởi nào khác. Đó. Bây giờ tánh linh tri đó thì không, mà nó không có phát khởi, bị tấm lặng lẽ thanh tịnh, nhưng mà có duyên nào đó mới phát khởi được nha. Chẳng hạn như bây giờ thì để tấm lặng lẽ thanh tịnh như như, rồi khi mà có cảnh đến hiện cảnh, người đến hiện người, hay là khi mà có cảnh đến hiện cảnh rồi tùy theo cái cảnh giới nào đó, tùy theo tâm niệm mình đó mà nó hiện khởi. Thì bây giờ nếu trong tánh linh tri mình không cho hiện cảnh giới Phật thì nó hiện cái chính cảnh giới kia ha. Chính giới kia là sao? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát. Vì ở đó cho nên mình cho cái duyên hiện khởi. Duyên khởi là gì? Là hiện giới cảnh giới Phật. Thì bây giờ tổ luận để chi vậy? Để cho mình ý niệm được và mình đi vào cảnh giới của Phật là tốt nhất. Mà muốn vào cảnh giới của Phật là thể hiện điểm nhất là mình phải ngộ tâm và sống trong cái tánh linh tri của mình, đó là Phật, hằng sống tánh linh tri. Còn bây giờ mình đương tu tập thì cái dễ nhất, khi mình chưa ngộ đạo thì Phật tử cứ niệm Phật và nguyện về có Phật ha. Thì mình sống mình cũng về có Phật nha. Giờ có Phật đó là tu tập làm Phật, thì cái đó là tổ nó với Phật rồi chỉ đường mình, cũng là có thể mình sống tạm gần tánh linh tri và mình lấy cảnh giới của Phật để mình sống. Nghe thì đó là ý nói vậy. Tổ luận tới luận lui để chi? Cho Phật tử có cái niềm tin rồi mình phát tâm tu trì cho được tinh tấn. Mà phát tâm tu trì được tinh tấn là làm sao cho Phật tử dễ ý thức, dễ nhận ra và mình dễ tu trì. Chứ nếu bây giờ mình chưa đủ sức để mình ngộ tâm, mình cho có một số vị sư chỉ dạy cho ngộ tâm rồi, tất nhiên là theo tinh thần Thủ Lăng Nghiêm đó, ngộ tâm mà là ngộ tánh thấy tánh nghe đó, mà còn chưa sống nổi, bị nó quá vô vi, quá tế nhị đi ha, rồi đôi khi nó sống không nổi, đôi khi nhận được bản tâm đó, ngộ được tánh thấy tánh nghe rồi đó mà còn sống chưa nổi, thì bây giờ Phật tử chưa ngộ được thì mình sao? Bây giờ mình dễ quá, cứ việc nhiếp tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nguyện về có Phật đó. Thì bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật và mình nguyện về có Phật, đó là mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình, thấy không? Là mình niệm đó là niệm vô lượng quang và vô lượng thọ, niệm đó là niệm phần tịch phần chiếu của chân tâm. Khi mình niệm nhuần rồi á thì nhập tâm, mà mình niệm nhuần rồi thì hết vọng quần trơn đó. Thì cái phương cách rất là tiện lợi, rất là dễ dàng, Phật tử nào cũng tu được hết. Chẳng hạn như bây giờ ta nói cái pháp quán tưởng, quán hình ảnh Phật, thì đó Đức Phật chỉ cách quán lượng thọ. Thì cách quán đó nó tế nhị, mình có thể là mình thấy rõ, mình nhìn cái tướng Phật rồi rõ ràng rồi, khi mình nhắm mắt mở mắt đều cái tướng Phật in trong cái tâm niệm mình đó, tâm trí mình đó, thì có hơi khó. Còn bây giờ cái những hình tướng Phật quá di tế, hay là những cái nhiều cái hình ảnh quá, thấy không, 80 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà mình phải nhớ ghi trong khắc tâm mình nó hơi khó. Bây giờ mình niệm chỉ ghi Nam Mô A Di Đà Phật, hay ghi A Di Đà Phật thôi đấy, thì cái quán kia, quán hình ảnh Phật thì đưa mình đến không còn nghĩ tưởng như chỗ nào khác nữa, chỉ hình ảnh Phật hiện hữu tâm mình thôi. Thì bây giờ mình niệm danh hiệu Phật cũng không còn nghĩ tưởng như cái vọng tưởng vọng niệm nào khác, chỉ danh hiệu Phật, hồng danh Phật ghi ra tâm mình thôi, thì giờ cũng thanh tịnh nha, phải không? Thì Phật tổ tùy duyên đầy đủ phương tiện, từng phương tiện thiện xảo khéo léo để tùy cơ cho mình ứng dụng cho dễ, phải không? Mà làm sao tất cả pháp nào đưa mình đến thanh tịnh thôi. Mà trường hợp mà đưa mình đến thanh tịnh đó, đôi khi có một số trường hợp vấn đề cái nghiệp lực mình nó sâu dày, mà cái vọng niệm mình nó quá nhiều, mà bây giờ mình muốn trở tâm thanh tịnh được cũng khá gai. Vì đó đó cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà mới kết hợp lại ha, bàn thảo thế nào đó để dùng cái phương tiện thiện xảo để giúp duyên cho mình có sự tăng tấn. Bây giờ thì Pháp Thiên Phật Tử Thế Như Tu Thiền đã dùng danh hiệu Phật để niệm danh hiệu Phật hoài, hết giọng rồi được cái quần cho. Ta kêu niệm Phật để trừ giọng niệm, nhưng chưa đủ sức mạnh, tâm mình yếu chưa đủ sức mạnh, mình phải cộng thêm tín ngưỡng nữa, cộng thêm cái tin tưởng cái lời Phật, đại nguyện Đức Phật A Di Đà, đại từ đại bi sẽ tiếp rước mình nữa. Vì ở đó cho nên mình cái sức yếu, cái nghiệp cho gì nữa nhưng cũng lướt qua, nhờ có cái tinh thần tín ngưỡng, nhờ có tinh thần tin rằng Đức Phật A Di Đà đại bi, khi mình tha thiết mình niệm danh hiệu Ngài thì Ngài không bao giờ bỏ rơi mình. Vì ở đó nó có sức mạnh thêm, ha, có sức mạnh để cho mình niệm được tinh tấn. À, chứ nếu trường hợp mà bây giờ có nhiều người nói tôi niệm đi hết giọng thì quần chân được, nhưng mà đôi khi có những cái nó gai, nó hơi khó, lúc đầu mình không đủ sức để tiến nữa, nhưng có cái Phật đó, có Phật lực tiếp viên, mình tin tưởng như vậy ha, rồi mình niệm vậy rồi thì khi mà mình chưa được dứt tâm bất loạn chăng nữa thì nhờ cái lòng tha thiết của mình nương theo đại nguyện, mình cũng được về cõi Phật, được thoát khỏi sanh tử luân hồi và nơi đó tiến tu làm Phật. Vì cái lẽ đó là mình thấy cảm thấy nó không quá khó khăn, nó không phải là quá sức mình, mà không khó khăn, không quá sức mình là mình tinh tấn tu trì được, tinh tấn tu trì được. Cái đó là một cái, là cái tâm lý rất hay của nhà Phật. Bây giờ Phật tử thấy nha, ở ngoài học sinh á, hồi nhỏ mà Phật tử đi học á, khi nào mà cái bài dở gì mà mình làm hay đấy ha, mình làm được đấy ha, là hăng hái đi học lắm. Mà còn cái bài dở nào nó quá sức, hay là mình kém về môn đó, là tới cái giờ đó đấy ha, là muốn cúp cua rồi, lấy cúp cua xong muốn nghỉ cái muốn nghỉ cái thời khóa đó rồi, hay muốn nghỉ cái tiết học đó rồi. Có một số người sẽ hỏi gì mấy lần nhỏ về hỏi nó thử coi. Nó hay là hăng hái lắm, xuyên đi cái giờ lắm. Thì cái pháp tu mình cũng vậy, mình làm sao tìm được cái pháp tu nào mà mình vừa sức mình có thể tu được, mình hiểu được, mình nhận được, mà mình tu trì thì Phật tử tinh tấn được. Còn nào mà mờ mịt mịt, nó khó quá, mình chỉ mình không nắm tới, mà mình tu luyện thế nào mình không hiểu được, mà mình tu cái cách nào mơ màng mơ hồ đó, thế thì tất nhiên nhất định là người đó không bao giờ tinh tấn được. Tự ý cho đó nha. Cho nên á, cái nào á, sư đã trình bày đây theo trùng tuyên lời Phật, lời tổ á, Phật tử cái nào mà không hiểu hay là cái nào hơi khó ý niệm mình, là Phật tử nên hỏi lại nha, để cho rõ ràng đường hướng đi mà mình tinh tấn tu mới được nha. Sư cố gắng đi dập trần ra cho những cái gì mà nói dễ hiểu mà Phật tử có thể là tinh tấn được, Phật tử thì là tu trì được, thế là đi rất là khá dễ dàng ha, để mình đi. Còn trừ trường hợp mà vị nào không được tinh tấn, cái nghiệp lực nó quá mạnh làm cho mình giải đãi buông trôi, đó chuyện đó là cái nghiệp quá, cái nghiệp lực nó quá nặng rồi thì không nói. Còn đa số làm sao mà nắm được rồi cố gắng tu trì thì được kết quả ha. Kết quả nó đổi là 10.000 người tu 10.000 người ngàn được, 10.000 người được là giác sanh hết, giác ngộ hết. Nhưng tánh linh tri ấy không thể cô lập một mình được, tất phải tùy duyên ứng khởi. Nếu chẳng tùy duyên Phật giới thì cũng tùy duyên chính giới kia mà phát khởi, vì lìa ngoài 10 giới ra không có duyên khởi nào khác. Đây thì tổ nói rõ ràng như vậy, vì cái tâm mình khởi niệm lên là luôn luôn rơi trong 10 pháp giới, không khi nào ra khỏi 10 pháp giới được. Thì cái niệm tưởng mình trong 10 pháp giới đó, vì đó cho nên cái này là rất là thiết yếu. Cho nên tổ mới lặp đi lặp lại rất nhiều lần những điểm này. Thì khi mình hiểu rồi đó, thì cái người khôn, cái người có sự trí tuệ sáng suốt là phải chọn tâm niệm của mình. Vì đã đó trên bước đường tu trì Phật tử, không cần đòi hỏi Phật tử tu cái gì nhiều hay là khó khăn nhiều, mà tu rất gọn là sao? Tu mỗi tâm niệm xưa đi ha. Tu mỗi tâm niệm đi, là bây giờ không cần nó tu nhiều, mà tu nuôi một niệm mà niệm khởi à. Tu hết niệm này tới niệm khác à, dễ không? Gọn quá ha. Rồi hỏi tu sao nó không có, quý sư chỉ dạy tu cũng tâm niệm à. Cứ việc nam mô vậy là Phật hết, niệm này cái nam mô Phật khác à. Rồi nam mô vậy là Phật khác à, dễ không? Tâm niệm thôi, nhưng mà đừng có khác, cái khác xen rồi nó bắt đầu lệch rồi đó. Xen chuyện nhớ chuyện thương, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện ghét là bắt đầu là nó đi niệm khác rồi đó. Thì mình chuyển lại tu một niệm chánh niệm là giữ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là chánh niệm. Còn niệm nào lệch lạc khác, buồn vui khác, đó là tà niệm. Hay mà từ cái tà niệm đến cái tà hạnh là hành động tà. Vì đó cho nên mình cứ giữ một niệm này là kêu là chánh niệm. Và chánh niệm này tôi không cần tu phải nhiều nữa, mà tu một niệm thôi, hết niệm này tu niệm khác. Tôi tưởng coi nó gọn mà dễ không. Cái pháp rất cao quý và kết quả rất cao siêu mà chỉ cho mình tu có một gọn gàng, có một sát na là một niệm thôi, thì hết niệm này cứ tiếp tục niệm khác ha. Đó là ý gì? Vậy thì muốn tùy theo duyên khởi Phật giới, không chi bằng lấy tâm tín nguyện của ta mà trì danh hiệu Phật. Đây, bây giờ tổ chỉ rất là gọn gàng cho mình tu trì, và Phật tử phải có cái niềm tin ha. Bây giờ muốn, vì mình không thể là không có duyên khởi được, tâm khởi lên có duyên khởi. Thế thì bây giờ mình cao quý nhất, tốt đẹp nhất và lợi ích nhất là để duyên khởi theo Phật giới. Mà muốn duyên khởi Phật giới thì không chi bằng lấy tâm tín nguyện của ta mà trình danh hiệu Phật. Đây. Muốn duyên hiểu Phật giới thì Phật chỉ rõ ràng là lấy cái tâm tín nguyện của ta mà trì danh hiệu Phật. Ta kêu rằng tin cho sâu rồi nguyện cho thiết và công hạnh cho dày là đó. Ha. Cho nên Đức Phật tử để ý chỗ này, khi mà mình học kinh Di Đà đó, mình thấy Đức Phật lặp đi lặp lại cũng khá nhiều lần là muốn gì có Phật được là mình phải dùng cái tâm tín nguyện hạnh thôi. Ha. Nếu rời cái đó là nó không có tìm cảm ứng, không có tương ưng với cảnh giới của Phật được. Chẳng hạn như có nhiều người nói tu tịnh độ, sư để ý ha, cứ thi hỏi một tưởng nói tôi chưa tu tịnh độ, đâu tịnh độ sao đâu, thì sư niệm Phật, cố gắng niệm Phật ha, còn gì nữa không, hết rồi niệm Phật rồi, trừ vọng niệm thôi, cái đó thành thiện rồi, phải không? Cho nên trước đại sư mới nhắc nhở cho mình, dầu cho mình niệm Phật danh nhất là niệm liền miệng, niệm liền tiếng mà gió thổi không vô mà nước tạt không vào, là Phật tử cái niệm đó là niệm liên lụy lắm đó ha. Nhưng mà nói cũng không lấy gì để giảng sanh được. Tại sao vậy? Vì thiếu tín nguyện mới có hạnh không ạ. À? Để ý chỗ này rất rõ ràng. Có nhiều người làm nó tu tịnh độ vậy mà không có tín nguyện mà đâu nó tu tịnh độ được. Nhưng niệm Phật để trừ vọng niệm á là thành thiền rồi. Ha, mà thiền đó là nằm trong tự lực rồi. Không có tha lực trong đó. Tại sao không tha lực? Bởi vì mình không có tín nguyện, không có cảm ứng được. Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách rõ ràng. Vậy thì mình muốn về cảnh giới Phật là cảnh giới Phật A Di Đà thì mình phải tín nguyện hạnh, ba cái đó cho đầy đủ nha. Duy có một điều là tín phải cho sâu, nguyện phải cho thiết và trì danh cái chuyên cần mới được. Đây, tín là không phải tin phớt phớt bên ngoài, không phải tin cặn cạn, không có tin nói ngoài môi ngoài miệng, mà tin sâu, tin rõ nơi tâm mình. À, đó. Bây giờ tử nói, bây giờ thưa sư trình bày cho cái thí dụ nào mà cho nó sâu cho rõ ràng cái. Là sư thí dụ nhiều tử nắm nha. Sư thí dụ bây giờ á, sư có một đồng xu, ha, một đồng xu, đồng bạc từ xưa đi. Ha, mặt chì đó. Thì bây giờ sư để tay ở sau lưng sư rồi sư đưa Phật tử, sư xin hỏi Phật tử tin rằng á, cái nắm tay, trong cái nắm tay sư có đồng xu hay không? Thì Phật tử còn nghi ngờ, rõ không? Còn nghi ngờ không biết ông đưa sau lưng ông đưa ra mình không biết có để hay không nữa. Thì mình nói mai rủi thôi. Ha, tin có hay không cũng tin, mà tin mai rủi thôi, là không rõ ràng, phải không? Bây giờ á, sư đưa Phật tử đây, bên tay đây là đồng xu, bên này là cái bàn tay xè. Bây giờ cái đồng xu đây sư đưa để qua đây, để bàn tay đây, rồi sư bấm lại, sư hỏi Phật tử tin rằng có đồng xu trong cái nắm tay sư không? Thì Phật tử nói thưa sư có thể như vậy. Thưa sư, nó thừa, nếu tin hay không là thừa, bởi vì quá rõ ràng, hiểu chưa? Quá rõ ràng là cái mình tin rằng 100% sư để đây, không lẽ sư hát thuật gì để đây thì bấm lại đây thì nó nằm đây, có thể có trong cái đồng xu ở trong nắm tay chứ, chắc phải không? Vì nó quá rõ ràng, có thể nói rằng là hỏi tin hay không là thừa, bây giờ quá rõ ràng rồi, phải không? Thì Phật tử khi mà sư giảng đạo tử nghe rồi đó, làm sao mình hiểu được cái tin như vậy là cái quá rõ ràng rồi, nó vượt cái niềm tin rồi, phải không? Nó vượt qua cái niềm tin thường đó. Đó, như vậy mới là gọi là tin sâu. Khi mà tin sâu rồi á, mình thấy quý báu tốt đẹp quá thì dĩ nhiên là phải nguyện thiết à, phải không? Em muốn về có Phật thôi, muốn về có Phật để làm gì? Để làm Phật chứ mới thương. Cái mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cứu cánh nhất của mình trên đường tu là gì? Để làm Phật. Tất cả những hạnh tu nào cũng là để đến quả Phật thôi. Thì mình tu trì đây đúng hướng về quả Phật, mà cái quả Phật này được bảo đảm, thấy không? Được về có Phật là bảo đảm sẽ làm Phật. Bởi vì luôn luôn về tới đó là trụ vực A Bệ Bạc Trí, là trụ vực bất tư chuyển. Mà đã bất tư chuyển rồi thì không có vấn đề thối chuyển, không có vấn đề mà không làm Phật được. Bởi vì mình tiến tu hoài làm sao không làm Phật được, phải không? Nhất định làm tất cả mọi người về có Phật được, làm Phật được cả. Đôi khi Phật tử xin nhắc lại thêm cái này, bởi vì Phật tử nghe băng là phải khéo. Mà đa số Phật tử nào thường thường chưa thấy cũng nghe băng Thanh Từ nhiều lắm. Nhưng mình biết rằng á, ngài Thanh Từ là ngài, ngài ông thầy dạy về Thiền Tông, đó không? Thì cái Vân Tịnh Độ Tông ngài không tu, ngài khảo cứu phớt qua thôi. Cho nên ngài nói theo ý niệm của bên thiền, thấy không? Thì cho nên rằng ngài nói rằng quý Phật tử phải làm hiền thôi, không thể làm giữ được. Phật tử phải làm hiền rồi thì bắt đầu mới về có thể phương cực lạc ở được. Chứ nếu bây giờ mà mình làm dữ, làm quấy, làm ác, ha, thì khi mà mình tới giờ lâm chung, cho mình tha thiết đi, nguyện gõ Phật đi, Phật trước gì gõ Phật đi, rồi mình lên đó mình chửi lộn, người ta chịu không nổi, Đức Phật không đưa mình về, ha. Và Phật tử ngài nói cái lý thì đúng đấy, nhưng mà không đúng, phải chứ? Nếu trường hợp mà dầu cho mình làm dữ, làm quấy, làm ác đi, ha, thì khi mà tới từ giờ lâm chung mình niệm 10 niệm nhờ nguyện lực Đức Phật hay nà, mình về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà xin thưa, về ở, về đó là ở trong cái thai sen, trong cái thai sen đó mỗi ngày Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đến đi vào cái thai sen đó để dạy dỗ mình tu tập, phải không? Dạy dỗ mình tu tập. Khi mà đến cái ngày giờ được thấy, tạm thấy được á, là gợt sạch hết cái vọng niệm, vọng tâm, sự chấp nhất, cái nghiệp mà giữ dằn quá ác của mình đó, thì ngài tự liên qua quá sanh. Mà từ liên qua quá sanh rồi đó thì gặp Đức Phật A Nà, lại hầu Phật A Nà. Mình đã trong thai sen chưa gặp Phật A Nà được, từ liên qua quá sanh rồi mình đến diễn kiến Phật A Nà, mình lễ Phật, Phật thuyết tờ pháp, mình nghe được và chứng hằng thánh rồi. Và chứng hằng thánh rồi mà còn lo chửi lộn, giữ dằn gì, ai mà cho ra rồi mà lo mà chửi người ta, cho ở trong cái thai sen á, được chưa? Mới hiểu rõ vậy chứ đừng nói biết cái kia là ý ngài nói thì hay, biết mình tu làm hiền làm lành. Nhưng mà xin thưa, nếu cái lời nguyện Đức Phật là phải y, nhưng mà ngài có cái phương cách, ha, phương cách để cái đại nguyện của ngài nó trọn vẹn, thì lỡ cái người nào mà được bị ngũ nghịch thập ác chăng nữa, ha, làm quái ác chăng nữa, nhưng mà tới giờ lâm chung làm sao mà nhớ lại niệm 10 niệm cũng giảng sanh. Mà khi giảng sanh được rồi thì ngài có phương cách chứ, ha, để cho người giữ làm loạn có cái phương cực lạc đâu có được, gợt sạch, ha, gợt sạch hết rồi thì mới cho ra, phải không? Mới cho ra, rồi ra rồi là Đức Phật cái đạo thuyết pháp tự nhiên đến công viên quả mãn thì được đắc thành thánh rồi. Mà thánh rồi người ta hiền khô rồi, tốt đẹp lên thành thánh rồi, đâu có vụ mà lo chữ lộn đó, phải không? Phải ý niệm rõ ràng. Nhưng mà ngài nói thì cũng tốt thôi, bởi vì đúng ra là có pháp tu Tây Phương Cực Lạc, mình cũng làm hiền, làm lành, làm tốt, hiếu để cha mẹ, nhớ ơn siêu trưởng, nhớ ơn Phật. Dĩ nhiên cái chuyện đó là phải có thôi, ha, là phải tu vậy thôi. Còn á, cái người nào cũng làm quấy, làm ác, dữ dằn, dĩ nhiên làm sao cảm Đức Phật cái nào được. Nhưng mà ta nói là ngàn muôn người có một hai người nhờ tiền kiếp có tu trì rồi, rồi kiếp này cái nghiệp nó đảo điên, nó làm cho mình dữ dằn quấy ác, là cái nghiệp nó xui khiến. Rồi tới gần tới giờ lâm chung gặp thiện trí thức đó, gặp thiện trí thức được là sao, là phải nhờ cái phước hồng ân đó, hồng phước từ kiếp trước. Bây giờ thiện thức đến nhắc nhở mình, mà nhắc nhở mình tin liền, rồi niệm Phật liền, nguyện gì có Phật liền, tha thiết nhờ Đức Phật từ bi cứu giúp mình về có Phật, thì cái đó đâu phải là mình cái người mà quá quái ác mà không có duyên làm kiếp trước mà được đâu, phải không? Mà được đâu. Thì khi mà kiếp trước mình đã tạo rồi, bây giờ mặc dầu kiếp này lỡ dữ dằn quái ác mà tới giờ lâm chung rồi, niệm 10 niệm cũng giảng sanh được. Nhưng mà sư sinh thưa là ít lắm, phải không? Nhờ cái tiền kiếp trước đó, rồi đầy đủ phước duyên tới giờ lâm chung gặp thiện đức thích mới được như vậy. Thì người ta nói ngàn muôn người mới được một hai người thôi, thì mình không nên tu pháp đó. Nhưng mà mình khẳng định rằng mình dữ dằn quái ác là không về có Phật được, là không phải vậy. Vì đại nguyện Đức Phật A Di Đà không lên đứng sao, không thể hiện được sao, phải không? Đó. Vì đó giàu muốn và không gì thì cũng trên bước pháp tu tịnh độ, Phật tổ cũng khuyên mình ở gia đình thì phải hiếu để cha mẹ, người phải thuần thục hòa nhã, ra xóm làng xã hội thì phải hiền lương hiền đức tốt đẹp. Để chi? Rồi mình niệm Phật thêm để cảm ứng Đức Phật cái nào dễ, để tương ưng với pháp với Phật, phải không? Dễ đó. Thì cái chuyện đó là phải vậy thôi. Cái pháp nào cũng phải làm hiền làm đức làm tốt thôi. Nhưng mà nếu khẳng định rằng người làm mà quấy ác rồi á, dữ dằn là không về có Phật được, thì không đúng, không thể khẳng định gì được. Đó. Hay là đôi khi Đức Phật rước về đó rồi cái dữ dằn quấy ác mình phải trở về đây, Đức Phật cũng đưa về, bây giờ nó làm náo loạn, không phải vậy, phải không? Ở đâu nó ra đó, Đức Phật đã chuẩn bị hết rồi. Quả như ta thiệt dùng tâm sâu thiết và chuyên cần ấy mà tính nguyện trì danh, tức là lấy tri kiến của Phật làm tri kiến của ta. Đây cái chỗ này quan trọng nha. Bởi vì tại sao mình lấy tri kiến Phật là làm tri kiến của mình, là Đức Phật chỉ cho mình nếu mình tin sâu rồi. Mà nếu trường hợp tin sâu rồi, mình con người thế nào, mình nghe giảng đạo thế nào, mình nghe là Phật giảng thế nào, mình mới được cái niềm tin sâu. Cái niềm tin sâu đâu phải nghe phớt phớt hay là nghe, mình nghe thường thường mà mình tin sâu được. Mà mình tin sâu rồi, mà mình tha thiết nguyện về cái Phật rồi, rồi mình niệm hồng danh Phật rồi đúng cách, thì lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình. Tri kiến Phật là cái thấy biết của Phật. Tri kiến Phật là kêu đại từ đại bi, đầy đủ sự sáng suốt, đầy đủ trí tuệ của Phật làm trí kiến mình. Phải sao vậy? Vì Đức Phật dùng trí kiến Phật mới soi rọi vào tâm khảm tất cả chúng sinh, thì Ngài dùng cái đại phương tiện như thế nào đó để tâm mình nó được mở khai. Vì tất cả quý Phật tử tiềm ẩn đều có đại trí tuệ cả. Sáng bởi Đức Phật khi mà Ngài trước cái thành Phật đó, Ngài nói người nhìn cái huệ Phật, nhìn cái huệ nhãn của Phật, xem khắp cái nghiệp của chúng sinh, thì thấy Ngài tuyên bố rằng tất cả chúng sinh có đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai, cũng như Phật vậy. Nhưng mà mình che mà, thì Đức Phật mới dùng cái phương tiện thiện xảo như thế nào đó để khai mở cái đại trí tuệ của mình. Hồi mình có sẵn nhưng mình không biết cách khai mở, đúng không? Đức Phật mới dùng cái phương tiện đó để chỉ mình khai mở. Chỉ mình khai mở đó là thế nào? Là tính sâu nguyện thiết công hạnh dày. Đấy. Đó là khi mình đầy đủ ba cái nhịp cầu này rồi, thì mình sẽ về đến Tây Phương Cực Lạc. Và mình đầy đủ phương tiện rồi, tính nguyện hạnh rồi, là mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình đấy. Tất nhiên là mình sẽ mở khai tri kiến của mình khi có ba phương tiện này được đầy đủ. Tổ nói chi là nói rất là lợi ích. Nói là rất lợi ích đến đổi mà mình dùng cái này là mình đương hành, đương dùng tri kiến Phật. Khi mà tự nghe vậy mình phải tinh tấn ha mà, phải không? Chứ mình nói không có pháp tu nào, không có hạnh tu nào mà bằng cái hạnh này chứ. Vừa nó không phải khó tu lắm, không phải quá sức mình lắm, mà kết quả lại siêu việt, kết quả lại thù thắng. Mà nhờ Phật tử hiểu vậy, có niềm tin như vậy là Phật tử phải tinh tấn đó. Mà bước đường tu trì của mình đó, cái sự tinh tấn đó là quan trọng. Cho nên trong lục độ ba la mật là tinh tấn ba la mật cũng là rất cần ích. Nếu sáu ba la mật kia mà không có tinh tấn là không đạt kết quả. Thành ra có một cái tinh tấn ba la mật thành ra đưa mình kết quả quá Phật quá thánh, thoát khỏi sanh tử luân hồi cũng nhờ cái tinh tấn lực này. và cũng tức là ở trong niệm niệm mà ta lấy tri kiến Phật đối trị tri kiến chúng sanh. Đây đó, tổ nói cho Phật tử nghe cái này rất hay nha nè. Và cũng tức là ở trong niệm niệm mà ta lấy tri kiến của Phật đối trị tri kiến chúng sinh. Vì sao vậy? Vì khi Phật tử khởi niệm Phật, niệm niệm là bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì tại sao lấy tri kiến Phật làm đối trị tri kiến chúng sinh? Nếu mình không niệm Phật là mình sẽ niệm chúng sinh, niệm mừng, niệm giận, niệm buồn, niệm vui, niệm thương, niệm ghét, hay là cái niệm thấy chấp như nãy, chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, hay là tham sân si mạn nghi. Thì cái này tri kiến chúng sinh là nó luôn luôn hàng ngày và vô điều kiếp tới giờ mình đương xài những cái tri kiến này, những cái thấy biết này, những cái lợi sử và độn sử này. Bây giờ mình dùng danh hiệu Phật rất dễ, tính hạnh nguyện là đàng hoàng, mình niệm danh hiệu Phật là hiện bây giờ mình chuyển hóa, mình không còn thấy biết lệch lạc nữa, mình không còn chấp sắc thân mình nữa là thiệt nữa, mình không còn chấp những của cải tài vật ở trên thế gian này là của mình nữa, và mình nguyện xả bỏ cái cõi này để mình về có Phật. Đó là một cái niệm xả ly tự trong đó. Phật tử không được niệm xả ly nhưng mà tha thiết niệm Phật, nguyện gì có Phật rồi là tự nhiên tiềm ẩn trong đó cái niệm xả ly, và sẽ chuyển hóa cái mười sử này nó trở lại vào cái giới của Phật, vào cái tri kiến Phật. Ngay nơi cái niệm này đó là tự chuyển hóa đấy. Phật tử kinh ngộ không? Người ta dùng đủ cách, đủ phương tiện, đủ cách đối trị khác để đối trị từng sử một, mà bây giờ tự dùng có bởi cái phương thuốc này, phương thuốc là A Di Đà. Nó danh hiệu Phật A Di Đà là cái phương thuốc thánh thiện, cái phương thuốc A Di Đà nó trị bá bệnh. Vì ở đó mình niệm một danh hiệu Phật là cái phương thuốc này trị tất cả những cái mười loại sự kia. Tự nhiên như vậy, tự nhiên cái phương thuốc này sẽ chuyển hóa tất cả, mà không cần Phật tử phải dò những cái loại sự này, phải thân kiến phải làm tu thế nào để trừ thân kiến, biên kiến phải làm tu thế nào để trừ biên kiến, tà kiến mình tu thế nào để trừ tà kiến, tham sân si phải dùng cái phương cách gì để trừ tham, trừ sân, trừ si. Nhưng mà nó hơi cực, Phật tử thấy không? Nhớ cũng khó, mà Phật tử đòi hỏi mình lớn tuổi rồi, già cả, làm sao mình nhớ hết những cái đó. Bây giờ cái gì dễ nhớ, chỉ cái Nam Mô Di Phật tôi trừ hết. Dễ Nam Mô Di Phật cứ việc niệm đi, nhắm mắt mà niệm đi, mở mắt mà niệm đi là nó tự nhiên nó chuyển hóa hết. Tổ khẳng định, thầy tổ khẳng định mình như vậy. Phật tử có niềm tin thì tu đi, tự nhiên nó chuyển hóa rất là ít. Nếu ta để được tính nguyện trì danh vào trong tâm thập sử, tất nhiên ta chuyển được duyên khởi chúng sinh làm duyên khởi Phật giới. Đây, vậy thì tổ nói rằng nếu ta để được tính nguyện trì danh vào tâm thập sử. Vì sao? Tại sao nó để vào tâm thập sử? Là vì nếu ta không để vào tâm là mình không tha thiết tu. Mình niệm Phật ở bên ngoài, mình niệm Phật ngoài miệng, ngoài môi, chứ không phải niệm Phật nơi tâm, phải không? Thì trong vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, mình đã từng tạo, và những cái chủng tử thập sử nó tiềm ẩn sâu trong tâm của mình, phải không? Mà bây giờ mình muốn chuyển hóa, mà mình cứ mình nói ngoài môi ngoài miệng, mình niệm Phật ngoài môi ngoài miệng không, thì không thể chuyển hóa được, phải không? Muốn chuyển hóa được thì cái tính nguyện trì danh này phải sâu vào nơi tâm khảm của mình, nó nằm ở trong lòng cái thập sử, để nó chuyển hóa thập sử nó mới được, phải không? Ý tổ nói rằng trong những cái pháp tu đó, ha, thì nó có tán tâm niệm Phật và tịnh tâm niệm Phật, hay định tâm niệm Phật. Thì khuyên mình nên dùng tịnh tâm niệm Phật thì mới đi sâu vào trong đó, mới chuyển hóa được. Còn tán tâm cũng được nhưng mà nó hời hợt ở ngoài, nó không thể chuyển hết được, không thể kết quả sâu đậm được, phải không? Đó. Thì nên tổ mới nhấn mạnh cho mình đó, là phải tính hạnh nguyện trì danh đi sâu vào thập sử, tất nhiên là chuyển được duyên khởi chúng sanh thành duyên của Phật. Tổ khẳng định như vậy và nhắc nhở mình nó rõ ràng như vậy, và mình tu đúng cách thì sẽ kết quả như ý muốn. Đó là pháp điểm sắc thành vàng, rất màu nhiệm, không có môn nào hơn. Thấy không? Phật tử ở bên trên người ta có thể là chỉ đá hóa vàng, người ta có cái pháp thuật vậy đó. Còn mình bây giờ đó là mình có thể tổ đó là mình điểm sắc thành vàng, thấy không? Làm sao là mình danh hiệu Phật này là mình điểm vào cái thập sử chúng sinh là trở thành Phật là thành vàng đó, thấy không? Xin nói ví dụ là nó lại cái thập sử chúng sinh là tâm niệm vô lượng kiếp tới giờ kêu tâm niệm chúng sinh là sắc, phải không? Thì bây giờ mình tính nguyện trì danh cho đầy đủ rồi thì mình điểm sắc đó, tất nhiên mình điểm mình chuyển hóa cái tâm niệm chúng sinh đó thành cảnh giới Phật, pháp giới Phật và thành vàng, phải không? Đó, tôi kêu rằng cái pháp môn này là điểm sắc thành vàng rất màu nhiệm, không có nào hơn đâu. Tổ thầy so sánh rồi, tổ thầy biết cách phương cách rồi, và chỉ lại cho mình tin thầy tổ là rất quý ích, thì không có pháp nào hơn đâu. Bởi ngài nói là rất màu nhiệm, không màu nhiệm mà tự tiên nghĩ ra sắc mà điểm thành vàng đâu phải dễ, mà tâm niệm chúng sinh mình điểm vô đó và là chuyển hóa thành Phật cũng là không phải dễ dàng lắm, mà mình điểm được có phương cách cho, chỉ có cái công thức cho Phật tử điểm được thành vàng. Nhưng phải đảm đương một cách cho thật tinh, đừng còn chút ngoại duyên dính níu, càng lâu càng thiết, mãi tới không lui thì ta có thể ngồi đợi đài vàng đến rước. Tổ nói rõ ràng ha không? Nhưng phải đảm đương một cách cho thật, thật tình, đừng còn chút ngoại duyên dính níu. Đảm đương một cách cho thiệt tình là sao? Và Phật thiệt tu đó, đảm đương là Phật tử tính hạnh nguyện đầy đủ đó, Phật tử niệm Phật cho nó thuần nhất đó. Đảm đương là ráng niệm Phật đấy, là cho thật tình. Tu thiệt à, tu thiệt nó sâu nó lòng mà muốn gì có Phật thiệt à, chứ không phải là cái mình mỗi ngày mỗi nguyện có Phật mà tới Đức Phật đến rước rồi hẹn à, thấy không? Hẹn là tôi thương con thương cháu rồi để chờ Đức Phật, chờ con ít năm nữa tôi sắp xếp gia đình, không có hẹn, thấy không? Bởi tổ nói rõ ràng là phải đảm đương một cách cho thiệt tình, đừng còn chút ngoại duyên dính níu. Là bây giờ đúng ra trên tinh thần mà tình cảm sâu đậm thì mình làm ông làm bà làm cha làm mẹ phải thương con cháu được, cái chuyện đó phải có thôi ha. Nhưng mà thương là thương chứ không có dính níu. Thương là thương, bây giờ thương tôi đi à, thương cháu bổn phận, lo cho con cháu đầy đủ, cho nó ăn học đầy đủ, cho nó có công ăn sẽ làm đầy đủ, rồi đứa nào không xuất gia được thì lập gia đình đó là thôi được à, rảnh rang à. Mà mình chưa kịp lo trọn cái đó rồi cũng rảnh rang à, tùy duyên ha, và không có dính níu. Tới giờ nói chung là đi à, mà thí dụ người ta nói cái câu này sư cũng thích nữa, có một vị tổ nói rằng nếu nhân duyên đến thì chết liền bây giờ đi, bỏ xác thân là liền cũng vui lòng để đi, mà cái cơ duyên chưa đến 30-40 năm nữa đi cũng vui vẻ mà ở vui vẻ mà sống ở đây 30-40 năm nữa, phải không? Có quý Phật tử hỏi sư, thưa sư cái đó cũng dễ đâu có gì, coi vậy tâm lý không phải dễ à, mà nói được khi mà đa số mình tham sống sẽ chết, mà nói nó ngày mai chết cái rung rồi đó, sợ rồi đó, kỹ cái tâm lý của mình. Còn bây giờ tôi buồn phiền khổ muốn chết cho rồi đó, rồi nó cho 30-40 năm nữa, sống 30-40 năm nữa là khổ rồi đó, tôi khổ muốn chết cho rồi đi cho bớt khổ, đâu phải vậy. Nhưng mà cái tâm lý tổ mà tôi thấy tâm ta an nhiên tự tại, nếu nhân duyên chết bây giờ người ta vui vẻ chết, người ta xả ly rồi không còn gì dính mắc nữa hết trơn á, mà nếu để 30-40 năm nữa tôi vui vẻ sống cái đời này không có chứ, vui vẻ sống để chờ 30-40 năm nữa là bỏ xác này đi, cái phần tự tại cái này sống chết, còn chúng sinh nó không được vậy ha. Cái câu nói đó cái tâm lý sâu sắc lắm chứ không thường nha. Vậy thì làm sao mà đừng còn chút ngoại duyên dính níu, càng lâu càng thiết, mãi tới không lui đó. Càng lâu càng thiết là Phật tử tu trì càng ngày lâu thì tha thiết niệm Phật à, mình niệm càng ngày càng nhung, mình niệm càng ngày càng dễ, mình niệm càng ngày tự nhiên bắt tinh tấn à, có bắt trớn rồi, nó ngộ có tu trì như vậy đó. Mà nếu Phật tử mà bắt được cái trớn rồi nó đi tự nhiên đi à, tự nhiên nó chạy rồi à, nó không có thối chuyển đó. Còn mới bắt đầu thì chưa bắt trớn mà tới sao dầu chiếc xe đẩy như đi cái đường rầy xe lửa vậy đó, mà chưa bắt trớn được đẩy nó đẩy lắm ha. Mà khi nó bắt trớn được rồi nó đi rồi đẩy nhẹ ấn nhẹ cái đi ha, nó chạy đường rầy á. Từ đây càng lâu càng thiết, mãi tới không lui, nhất định một lòng một dạ đi tới nha. Cho nên người ta nhấy mấy nhà tâm lý học á, ta thấy cái giá trị chỗ này nè, nó có giá trị của anh, cái giá trị của chị. Khi mà mình đi đường mình lỡ mình dắt mình té ha, thì cái giá trị tốt nhất của mình là mình dắt lỡ dắt té rồi mình đứng lên mình nhảy tới là giá trị. Còn cái ngày nào mà lỡ dắt té rồi ngồi củi ra đau hoài cái muốn chụp lùi muốn trở về nhà là không có giá trị, phải không? Thì xưa nói rằng trên cái đời này mình có gặp nghịch cảnh, gặp buồn phiền, gặp đồng lo mà mình bị ngã té vì cái nghiệp của mình đó, thì mình quán chiếu rồi thì mình đứng dậy mình tiến tới tu nữa là cái người có giá trị ha. Còn không thôi khéo có một số người không rõ lý nhân quả, không tha thiết tu trì, mà khi mà tu xuông đừng gặp gì trở ngại hết là tu được, còn gặp gì trở ngại khúc mắc khó khăn thì bắt đầu là thối chuyển đạo, nên thì nó đó là không có giá trị. Thì khi mà tới mãi không lui thì ta có thể ngồi đợi đài vàng đến trước. Mình tự tu vậy đi, tinh tấn điều đặn như vậy đi, thì bây giờ là mình ngồi tu đây cho niệm Phật là đợi đài vàng đến trước. Ý tổ nói vậy là tổ khẳng định rằng Phật tử nào tu được như vậy là bảo đảm 100% giảng sanh. Bà sư xin thưa, tu đúng cách như vậy à nha, tu đúng cách chỉ khi mà giảng tử nó vào tổ như vậy à. Chứ mình tu không đúng cách thì mình không có đợi được, không có nói đợi đài vàng được, không biết cái đài gì, phải không? Phải để ý cho đó. Đó là do nơi cõi đồng cư bên này sanh về cõi đồng cư bên kia theo bề ngang ra khỏi tam giới. Đấy, tổ khẳng định lại. Đó là ra cõi đồng cư bên mình là kêu mình đó thì sao? Kêu cõi ta bà mình là phàm thánh đồng cư. Là mình là phàm, mọi người chưa đắc chứng minh thánh là phàm, còn mấy vị Bồ Tát, mấy vị thánh nhân thị hiện ra đời để cứu độ chúng sinh. Ha, thì cái đó là mấy vị thánh trở vào cõi ta bà này để cứu độ chúng sinh. Thì đó là thánh, thì kêu phàm thánh đồng cư là đồng ở trên cõi ta bà mình. Ha, đó. Thì ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, người chưa chứng quả thánh thì nó kêu cũng phàm. Nhưng mà đó rồi sắp lên đến đó rồi thì nó phàm, chứ là nghe Phật A Di Đà tu tập thời gian nào đó thì chứng quả thánh đó thôi. Ha. Thì cõi trên đó mà phàm rất ít, là mình từ trong liên hoa quá sanh mà mình chưa được thông suốt đạo pháp, chưa tu tập nó đúng mức được thì mình còn tạm nó là phàm, nhưng thời gian ngắn nào đó là chứng hoàn thánh hết rồi. Thì cũng nói rằng phàm thánh đồng cư được. Còn mấy cõi mà phương tiện hữu dư hay thật báo trực nghiêm hay là thường tịch quang đó là thánh hết rồi. Chỉ có cõi phàm thánh đồng cư thì mới có phàm. Thì vì lẽ đó cho nên đó, theo bề ngang là ra khỏi tam giới, kêu hoành siêu tam giới đó ha, là theo bề ngang là rất gió gọn, rất tiện lợi, rất kết quả mau chóng. Vì lẽ đó cho nên nếu tu đúng cách rồi thì ngay cái đời này thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chớ trường hợp mà Phật tử tu pháp của Phật chỉ nhưng mà tu thiền đó, thì ít khi nào ta dám nói ngay cái đời này thoát khỏi sanh tử luân hồi, ít dám nói vậy đó. Vì tuần tự mà tu tiến, từng tự mà tiến hóa lần ha, tiến hóa lần rồi để nhập cái hàng thánh trọn vẹn mới nói là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn đa số người ta nghĩ rằng tu kiếp này để tiếp tới tiến tu nữa, lập công bồ đức tu nữa ha, rồi lập công kiếp sau để tái kiếp để lập công bồ đức tu nữa. Đó là ý gì đó, là tất nhiên là không có dám nói là theo bề ngang mà ra khỏi tam giới được ha. Còn nếu so với cách theo chiều đứng thì dễ hơn dường nào. Theo bề ngang là đồng cư này mình qua đồng cư kia là bề ngang, còn theo bề đứng là sư nói nãy đó, thủ xuất tam giới đó, từ dưới chân